Đây là Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston, cũng như là trên hệ thống internet toàn cầu qua địa chỉ đài saigon.com hoặc qua số điện thoại 641-552-5009. Và sau đây xin mời quý khán giả đến với chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng thứ Sáu ngày hôm nay, được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas và Đăng Khoa tại Houston. Và một nữa Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý khán giả trên làn sóng 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và xin chào anh Quang Hưng, hôm nay thứ Sáu rồi, thời tiết rất là tuyệt vời anh Quang Hưng.
Đúng như vậy anh Đăng Khoa và quý khán giả, thời tiết phải nói là tuyệt vời, chưa từng xảy ra trong suốt cả mấy tháng tại khu vực Dallas cũng như là tiểu bang Texas ở Houston nữa. Tuần lễ này thì thời tiết đẹp vô cùng, ấm áp, buổi tối thì mát mẻ. Mà lại không có mưa, nếu mà có mưa đi chăng nữa thì cũng khoảng 10% mà thôi. Bão tố bây giờ không còn nữa. Và đây là cái mùa lễ mà chúng ta biết là cái mùa Corpus rồi. Cũng như là có những cái sinh hoạt của buổi lễ như là lễ mẹ, rồi lễ chiến sĩ trận vong. Đây là cái tuần lễ mà nếu mà anh Đăng Khoa có xe mới đó, rửa cho thiệt là sạch để mà đi giật le, chứ cần không mấy tuần vừa rồi đó mấy tuần vừa rồi đó trời mưa gió xe ai cũng để dơ hết. Bây giờ người ta bắt đầu lo sợ, nhất là những cái người mà họ có những cái căn bệnh kinh niên hoặc là những cái căn bệnh hiểm nghèo. Cái lý do mà họ cũng có cái cơ sở để mà lo sợ là bởi vì Đảng Cộng Hòa bây giờ cái dự luật xóa bỏ cái bảo hiểm y tế của Tổng thống Barack Obama ngày hôm qua đã được thông qua tại Hạ viện. Người ta vẫn chưa biết là Thượng viện có thông qua hay không, nhưng mà cái dự luật của Đảng Cộng Hòa này đã để một cái trường hợp lo sợ đối với những cái người mà họ đang bị bệnh kinh niên, không thể chữa trị được, sợ rằng là cái những cái người như vậy họ mua bảo hiểm rất là cao, hoặc là đôi khi họ bị mất luôn, không có mua bảo hiểm bởi vì nó không có còn nằm trong cái chương trình bảo hiểm y tế rẻ gọi là bảo hiểm Obamacare nữa. Thì cái dự luật này cũng có chi ra một số tiền 8 tỷ Mỹ Kim để mà giúp cho những cái người đó họ có thể là tiếp tục mua bảo hiểm. Nhưng mà các chuyên gia họ cho biết là cái số tiền này nó không có bảo đảm bởi vì nó tương đối ít để mà có thể bảo vệ hoặc là giúp đỡ những cái người đang bị bệnh kinh niên để mà họ có thể mua những cái loại bảo hiểm rẻ. Trong cái trường hợp mà các hãng bảo hiểm họ từ chối không có bán bảo hiểm cho họ nữa, hoặc là tăng cái giá bảo hiểm khi mà họ tiếp tục mua những cái hãng bảo hiểm như vậy. Cái kế hoạch của phía bên Đảng Cộng Hòa, dự luật này nó mặc dù là vẫn chưa biết được cái số phận như thế nào, nhưng mà người ta vẫn có cái lý do để mà lo. Nằm trong cái dự luật này đó thì cái bên phe Cộng Hòa họ cũng cho phép một số các tiểu bang là cho phép những cái công ty bán bảo hiểm được quyền tăng giá hoặc là đưa ra một cái giá cao đối với lại những cái người mà họ đang có những cái loại bệnh hiểm nghèo. Và những cái người này là nằm trong cái chương trình, nếu mà họ có một số những cái bảo hiểm khác cũng lo cho họ hoặc là chi trả cho họ trong một phần. Những người ủng hộ thì họ nói rằng bây giờ đó là tiểu bang, những cái tiểu bang cần phải đưa ra một số những cái kế hoạch sẵn để mà có thể giúp đỡ hoặc là chi tiêu cho một những cái ngân sách của cái tiểu bang mình để mà giúp cho những ai mà bị bệnh kinh niên. Đây là cái điều mà nhiều người rất là lo lắng, bởi vì cái bệnh kinh niên ở bên Mỹ này đó, mà chúng ta biết là mỗi khi mà đi chữa bệnh nó tốn tiền rất là cao, hoặc là phải nằm bệnh viện đó, thì cái số tiền nó thực sự là vượt quá cái khả năng của mỗi người rồi, anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thật ra thì đến lúc này thì với việc mà cái dự luật của Tổng thống Donald Trump về cái bảo hiểm sức khỏe được thông qua cái Hạ viện, tuy nhiên lên Thượng viện nó cũng có rất là nhiều các cái điều cần phải thay đổi. Và ngay cả Tổng thống Trump cũng thừa nhận rằng để mà được Thượng viện thông qua thì có thể sẽ phải có một vài các cái thay đổi trong cái dự luật về bảo hiểm sức khỏe, chứ không thể nào giữ nguyên như là tại Hạ viện. Và do đó thì chúng ta cũng chưa thể biết chắc chắn được rằng là cái số phận của cái bảo hiểm, cái đạo luật sức khỏe Obamacare sẽ như thế nào. Thưa quý vị, rằng là tiểu bang Texas là một trong những tiểu bang đứng đầu của Hoa Kỳ về cái vấn đề vi phạm các cái nguồn nước, thì chúng ta biết rằng là cái nước của tiểu bang Texas cũng như trên toàn Hoa Kỳ thì cũng có rất là nhiều các cái vấn đề trong thời gian vừa qua. Thì nếu như chúng ta sống tại Hoa Kỳ thì gần 1/4 cái nguồn nước máy của chúng ta hoặc là không an toàn để uống hoặc là không được theo dõi đúng các cái chất gây ô nhiễm theo đạo luật, theo luật của liên bang. Đó là một cái nghiên cứu mới đã được tìm thấy. Vào năm 2015 thì gần 77 triệu người Hoa Kỳ sống ở những nơi mà hệ thống nước đã vi phạm một số các cái quy định về an toàn, bao gồm là cả đạo luật về an toàn nước uống năm 1974, là theo báo cáo của Ủy ban Bảo vệ Tài nguyên và Thiên nhiên Môi trường. Bà Mae Wu là luật sư cao cấp của chương trình chăm sóc sức khỏe của hội đồng, nói rằng là không chỉ có nước máy có cái lượng chì, chất nitrat, arsen hoặc là các chất gây ô nhiễm khác. Và thông thường thì việc thiếu báo cáo có nghĩa rằng là người dân không thể chắc chắn rằng là liệu cái nước uống của mình là sạch hay là bị ô nhiễm hay không. Vấn đề là các cái vi phạm về an toàn tại việc sử dụng các cái nguồn nước ở Hoa Kỳ đã được báo cáo rất là nhiều lần nhưng vẫn chưa có những hành động để có thể thay đổi cũng như là làm sạch nguồn nước. Một cái nghiên cứu mới đây đã đưa ra rất là nhiều cái câu chuyện về các cái nguồn nước ô nhiễm như tại một hố đào ngoài Tampa của tiểu bang Florida mở cửa vào tháng 9 đã rò rỉ nước bị ô nhiễm và gây nguy hiểm cho các cái tầng chứa nước lớn. Và Cục Bảo vệ Môi trường của Florida đã mất vài tuần để thông báo cho các cư dân gần đó. Hoặc là tại quận hạt Jim Hawes của tiểu bang Texas nằm giữa thành phố Laredo và Max Allens, nơi mà hàng ngàn người đã bị tiếp xúc với hàm lượng arsen cao trong nước uống trong nhiều năm qua, là theo một báo cáo năm ngoái của Bộ Tích hợp Môi trường của tiểu bang Texas. Hoặc tại thành phố Kipling của Michigan, nơi mà lượng chì trong không khí được công bố rộng rãi vào năm 2015 bởi các cư dân của thành phố này và những người đã tham gia chung vào cái cuộc nghiên cứu để mà tìm ra cái nguyên nhân gây ra cái nguồn nước bị ô nhiễm. Và báo cáo của cái nhóm nghiên cứu này đã phát hiện rằng là có khoảng 80.000 trường hợp vi phạm các cái quy định về an toàn nước uống vào năm 2015. Trong đó thì có hơn 12.000 vụ vi phạm liên quan tới sức khỏe hoặc là các trường hợp liên quan đến vấn đề ô nhiễm thực tế, sử dụng các nguồn nước, uống nước và đã gây ra những cái bệnh liên quan tới sức khỏe của những người dân tại đây. Ngoài ra thì hội đồng cũng cho biết thêm rằng là việc khắc phục của các hành vi mà vi phạm ô nhiễm nước thì hầu như không có. Gần 9 trong số 10 vụ vi phạm thì đã không có cái hành động chính thức để mà làm sạch nguồn nước cũng như là làm sạch cái môi trường tại những nơi này. Và các cái báo cáo trên thì dựa trên dữ liệu do chính EPA, tức là Environment Protection Agency thu thập thì bao gồm có 12 tiểu bang có nhiều vi phạm nhất về việc an toàn sử dụng các nguồn nước. Và đứng đầu là tiểu bang Texas, tiếp theo là Florida, Pennsylvania và New Jersey. Và rõ ràng chúng ta thấy rằng là cần phải có một vài sự thay đổi để mà nước cũng là một phần rất là quan trọng trong cái đời sống hàng ngày. Chúng ta có thể không ăn nhưng mà nước thì bắt buộc phải uống. Và rõ ràng sẽ không có thấy vui tí nào nếu như biết rằng cái nguồn nước của mình thì không sạch và có những chất ô nhiễm. Anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, cái nguồn nước của chúng ta nó rất là cẩn thận. Bởi vì mỗi một ngày chúng ta đều sử dụng nước, nấu ăn, rồi tắm rửa, rồi uống. Mà cũng có một số những cái thành phố nước bẩn, uống một thời gian thì những cái hóa chất hoặc là những cái chất độc nó thấm vào trong người. Thưa quý vị, là trên trang nhất của tờ Dallas Morning News nói về cái mục thương mại đó, thì chúng ta biết là hầu hết là ai cũng có Facebook. Đây là một cái trang mạng xã hội mà không biết bao nhiêu là hình ảnh. Đi vacation chúng ta cũng chụp hình được, cũng đưa vào đây. Rồi đôi khi thấy mình hôm nay mặc bộ quần áo đẹp cũng chụp rồi đưa vào đây. Vậy thì những cái hình ảnh đó bây giờ nó đem đi đâu? Facebook bây giờ họ mở một cái building, một cái khu vực rất là lớn ở thành phố Fort Worth. Nó rộng tới cả 150 mẫu Tây. Và nơi đây đó là theo như là ông giám đốc, phó giám đốc của Facebook là ông Tom Furlong đó, thì ông nói rằng là tất cả những cái hình ảnh hoặc là cái dữ liệu mà chúng ta để ở trên Facebook ở cái khu vực Dallas hay là bên Houston hay là nói chung ở bên Texas ấy, thì nó sẽ được zip lại, cô đọng lại để mà đưa vào trong cái trung tâm dữ liệu của Facebook ở thành phố Fort Worth ở thuộc về phía Bắc này. tất cả những cái app mà chúng ta thấy Facebook hoặc là những cái dịch vụ như vậy mà chúng ta đem lên trên đó thì theo như ông Tom là đem vào trong cái dữ liệu này vào ngày hôm qua là họ đã bắt đầu khai mạc cái trung tâm dữ liệu để mà lưu trữ không có biết bao nhiêu là hình ảnh của chúng ta đưa vào Facebook để ngay trong cái trung tâm này. Theo như là ông Tom thì bây giờ có cả 1 tỷ người rồi đã sử dụng Facebook, và cái nơi mà chứa cái những hình ảnh như vậy nó lớn khủng lắm, nó lớn hơn là một cái shopping center bình thường. Hai cái building nó nằm ngay cái xa lộ 170, nó rộng tới là 950.000 square feet. Và hiện nay bây giờ Facebook vẫn còn đang tiếp tục xây thêm một cái căn building thứ ba để mà có thể rộng tới 440.000 mẫu tây square feet như vậy. Rõ ràng là không biết là dữ liệu những cái hình ảnh mà chúng ta chụp hoặc là chúng ta có đoạn video đưa vào Facebook thì cái Facebook này là hoàn toàn miễn phí. Quý vị có thể sử dụng là kết bạn với nhau hoặc là người thân ở những cái quốc gia khác, ở Việt Nam, ở Mỹ, ở Âu Châu, Pháp hoặc là ở Đức hay là bất cứ một cái nơi nào trên thế giới có Internet thì đều có thể nối kết vào với nhau. Nhưng mà có một cái điều là người ta đưa lên quá nhiều hình ảnh, đôi khi có những cái hình ảnh xấu, bạo động. Và bây giờ thì Facebook họ cũng đang cho biết là họ cần thâu nhận ít nhất là 3.000 nhân viên để mà suốt ngày lọc lựa những cái hình ảnh tốt lành hoặc là những cái hình ảnh mà xấu xa thì họ loại ra khỏi cái hệ thống của Facebook của họ đang khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thật ra thì Facebook nó cũng là một nơi mà chúng ta có thể chia sẻ những hình ảnh cũng như là có những người bạn cũ lâu ngày chúng ta bằng cách nào đó qua Facebook thì cũng có thể gặp lại được, nói chuyện lại với nhau. Tuy nhiên cũng có một cái điều mà rất là nhiều người cảm thấy càng ngày càng nguy hiểm, tức là những cái hình ảnh chúng ta đưa lên Facebook, đôi khi họ lại copy và truyền qua người này, người nọ. Nếu như đó là những hình ảnh xấu thì sẽ rất là nguy hiểm, bởi vì chúng ta không có cơ hội để mà xóa những cái bức ảnh đó. Cái gì thì cũng có mặt tốt và cũng có mặt xấu của nó. Với việc mà mướn thêm 3.000 nhân viên để mà theo dõi ngăn chặn việc mà người sử dụng chiếu trực tiếp những cái đoạn video có nội dung bạo động, thì hy vọng rằng trong thời gian sắp tới chúng ta sẽ không phải chứng kiến những cái hình ảnh đau lòng như là đã từng thấy trong thời gian vừa qua. Là cái vụ mà ông Steve Stephens đã giết một cái người cao niên trên một lề đường ở Cleveland rồi post lên Facebook. Thì đó là một cái điều mà không ai muốn thấy cả, nhất là trong cái thời điểm, ngay thời gian lúc này khi mà có rất là nhiều các cái vụ bắn giết lẫn nhau và đưa lên những cái trang như là Facebook hoặc là Instagram hoặc là Twitter. Thưa quý vị, là phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng ngày hôm nay. Mến chúc quý khán giả cũng như anh Quang Hưng có được một ngày thứ sáu cũng như những ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui và bình an. Chúng ta gặp lại nhau trong chương trình này vào tuần sau, anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý khán giả.